chị làm với Terry, các bạn hôm bữa chị có share trên Facebook. Thì Terry là chuyên về hypopressive. Hypopressive nó là một cái kỹ thuật thở theo cái kiểu là nó giống như là workout vậy, nhưng mà là workout về hơi thở. Nó cũng bay trên hypopressive thì nó cũng bay trên cái kỹ thuật của hơi thở 360. Nhưng họ mạnh mẽ hơn và họ chuyển động theo nhiều tư thế khác nhau, kết hợp với nhiều tư thế khác nhau, cùng là cái nguyên lý thở đó. Nhưng mà apnea và sau đó là vacuum và chuyển đổi theo từng cái tư thế khác nhau. Thì cái benefit của nó thì giống như là đôi khi một tiếng em tập mà hypopressive nó y chang như em tập workout. Mồ hôi rất là ròng rã và rã rời tay chân, tại vì nó sự là sự phối hợp của rất là nhiều nhóm cơ khác nhau và mỗi tư thế khác nhau. Thì cái benefit của hypopressive thì nó cũng support khá nhiều trong cái việc là trị liệu, cũng như là support khá nhiều trong cái posture, correct posture,
cái hơi thở nó sẽ giúp
cái phương pháp hypopressive. Hypopressive nó just
nếu có một cái cô ở bên Áo hay là Đức gì đó, họ cũng cái em quên tên cô rồi, nhưng mà hồi đó cô phát triển một cái phương pháp là giữ cơ thể ở những cái tư thế mà nó bias cái đường cong lúc mà mình bị bèo cuộc sống á, và hít thở vào cái đó để chỉnh lại cái posture. Thì nó có liên quan với nhau.
Về cong vẹo cuộc sống hay còn gọi là scoliosis á, thì hơi thở luôn luôn là cái quan trọng nhất. Tại vì trong quá trình thở và đưa theo, giống như em nói rằng là chỉnh cái tư thế theo những cái góc, mà ví dụ như là thay vì là vòng thì mình phải mở cái khúc đó ra và hít thở vào khu vực đó, là cách là để cho mình nó vừa, giống như chị có, em nhớ rằng là chị có nói với em là trong cái tư thế con em bé mà hít và thở là tư thế căng giãn tốt nhất cho những nhóm cơ, đặc biệt là những nhóm cơ dựng lưng và cơ vuông lưng. Tại vì khi mình hít và thở vào khu vực đó thì cái sinh lý vận động trong cơ thể của mình nó sẽ tự động nó căng giãn những cái around cái muscle của mình. Thì cái đó là nó đạt hiệu quả. Với chị, đánh giá của chị thì nó sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Tốt nhất và tự nhiên nhất. Thì ngoài ra thì về hơi thở thì em cũng biết là hiện tại bây giờ nếu mình list ra là có bao nhiêu phương pháp thở đây thì có hàng trăm phương pháp thở.
Đúng rồi.
Đúng không? Và mỗi cái phương pháp khác nhau nó sẽ đáp ứng một cái mục đích khác nhau. Thành thử rằng là tùy vào cái mục đích của mình là gì. Nó là mental health hay là physical health thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp phù hợp. Nhưng mà based trên một cái, tất cả các phương pháp đều phải based trên một cái nguyên lý cơ bản của cơ thể của mình, đó là cái sinh lý vận động cơ bản của con người mình. Tức là khi hít vào thì cái gì chuyển động, và khi thở ra thì cái gì chuyển động. Với yoga mình thì lúc rất nhiều mình vẫn hay nghe tự nhiên, mọi rất nhiều người thường sau đó là khi hít vào bụng phình lên và khi thở ra bụng xẹp xuống. Nhưng mà thật ra đó nó lại vô tình tạo ra một cái áp lực khá lớn lên cái sàn chậu đối với cái cách thở đó. Đúng không nào? Anh thử ra là để mà tự nhiên nhất thì chúng ta phải hít được từ cổ. Khi mà hít và thở thì cái chuyển động của mình từ cổ đi xuống tới cái sàn chậu của mình phải là từ chuyển động phối hợp với nhau, nên là như vậy. Tuy nhiên thì dường như là khá là nhiều người theo cái thói quen. Thật sự chị phải mất một khoảng thời gian chị mới thay đổi được cái thói quen thở.
Mà ngày xưa lúc đầu mới đi học yoga thì mọi người cứ nói hít vào bụng phình lên. Thật ra mình không có để cho nó tự nhiên phình lên đâu.
Mình phải cố gắng cứ
gồng lên để mình phình bụng lên. Đó là một trong những cái lý do mà tại sao trong lít yoga cô em nói là không bao giờ cô tập thở bụng lên như vậy.
Thật ra cái từ mà thở bụng hay gọi là khi mình search trên Google thì mình sẽ có thấy là nếu là search tiếng Anh á thì cái belly breathing nó đồng thời nó cũng được biết cái tên với cái tên gọi khác là diaphragmatic breathing, tức là hơi thở cơ hoành. Tuy nhiên mọi người lại làm sai, tại vì thở cơ hoành là đúng, phải thở cơ hoành thì mới đúng. Nhưng mà cơ hoành chuyển động như thế nào?
Nói chung lúc nào cũng dùng cơ hoành hết.
Đúng, lúc nào cũng dùng cơ hoành hết, nhưng mà mọi người lại phớt lực nhiều vào cái bụng. Chị sẽ đưa cho em coi cái này, vì hôm nay chị nghĩ là cái này nó sẽ mình sẽ tưởng tượng ra được dễ hơn. Đây. Đúng rồi. Mình hãy tưởng tượng rằng là cái đây là cái sàn chậu của mình nè. Sàn chậu của mình đúng không nào? Và cái bụng
dạ,
của mình
cho mọi người
dạ đây
yeah, so.
Thì khi mình sẽ thấy rằng là cái ví dụ như là chị hít thở bằng bụng, khi thở ra thì cái bụng của chị sẽ phình lên phía trước. Vậy thì hãy tưởng tượng nè, khi chị hít vào bụng, bụng chị phải có một cái áp lực từ trên đi xuống đúng không nào? Vậy thì nếu mà từ trên đi xuống để đẩy cái bụng đi ra thì em hãy nhìn thấy cái sàn chậu của chị không? Nó buộc phải tống cái sàn chậu đi xuống. Trong khi xong khi hơi thở mà một cách tự nhiên và có lợi ích nhất thì khi mình hít vào và thở ra, xin lỗi, khi hít vào thì sàn chậu em phải thả lỏng chứ không phải là bị một cái áp lực như thế này. Thật ra nếu như nếu như mà mình hít từ ở trên đi xuống mà mình tạo một cái áp lực, mình cố gắng mình đẩy để cái bụng mình phình ra thì chắc chắn cái sàn chậu em sẽ đi xuống dưới và nó tống, mới tạo một cái áp lực khá lớn lên sàn chậu. Đối với những người mà đặc biệt những phụ nữ sinh con xong rồi đó, sinh thường á, cái tổn thương ở ngay khu vực sàn chậu là nó có. Cho nên nếu tiếp tục thực hiện cái hơi thở theo kiểu như vậy thì tổn thương trên sàn chậu sẽ nhiều. Và có nhiều cái gọi là cái tình trạng, những cái bệnh khác nhau nó lại liên quan đến sàn chậu mà mình sẽ không muốn xảy ra đâu.
Em thấy đây là một cái điểm rất là quan trọng mà cần phải nhấn mạnh luôn. Tại vì bây giờ mọi người hầu hết là mọi người dạy theo hơi thở như vậy, mà những bạn sau sinh nếu mà cứ tập như vậy là có thể là bị yếu và nó bị rỉ,
nó gọi
trong
là
vận động
leaking.
Leaking
tức là nó bị không kiểm soát được vấn đề tiểu. Vì cái nhóm cơ sàn chậu này nó tạo áp lực, nó luôn luôn bị ở trạng thái này cho nên nó bị yếu. Và khi nó yếu như vậy thì có nghĩa là nó sự co lại của nó sẽ hạn chế. Và khi co lại hạn chế thì nó khó, rất khó. Do đó từ đây nè, trong NKT á, trong Neurokinetic Therapy thì ưu tiên hơi thở là cái mà mọi người sẽ phải đánh giá và giống như là ưu tiên để kiểm tra xem là cái những cái hoạt động đúng chức năng hay không đúng chức năng, nó có xảy ra ở đây không. Thành thử rằng là sàn chậu nè, diaphragm hay và cơ vòng, cơ ngang bụng và cơ dựng lưng, dơ nhiều gai phía sau lưng, nó là bốn cái cơ tạo ra một cái hệ thống, nó gọi là intrinsic stabilization system. Thì cái hệ thống này nó khá là, nó rất rất quan trọng. Bởi vì ngoài cái việc là nó giữ tạo được cái áp lực ở trong cái ổ bụng để giúp cho nội tạng hoạt động ở trong khu vực ổ bụng, thì nó đồng thời sẽ hỗ trợ cho việc là nâng đỡ đốt sống của mình trong mọi chuyển động xảy ra. Anh thử đây, nếu như mà trong bốn mặt này có bạn nào dysfunction, mà đặc biệt là gì, cơ hoành rất dễ bị overactive, nhưng sàn chậu rất dễ bị underactive. Nhưng đôi khi có rất nhiều người không phải là sàn chậu sẽ bị underactive mà nó là bị overactive, mình sẽ không biết được. Với những người mà cái sàn chậu của bạn bị overactive mà họ liên tục tập cái bài tập Kegel á.
Kegel,
Kegel hay là gọi là Kegel.
Giới thiệu một chút xíu về cái đó đi, tại vì chắc là ở Việt Nam ít người biết.
No, Kegel là rất là phổ biến ở Việt Nam.
À, nhưng mà ai có thai mới biết hả?
Dạ, thật ra là khi gọi là những bạn mà có thai và sinh xong thì sẽ rất là quen thuộc. Bởi vì các bạn sẽ được hướng dẫn là khi hít vào thở ra thì sẽ thít cái hậu môn lại, xiết cái hậu môn lại, xiết lại như vậy. Nhưng mà đối với những bạn mà trường hợp mà sàn chậu bị overactive mà bạn càng xiết như vậy nó sẽ càng overactive. Và nếu khi nó overactive kiểu như vậy thì sẽ có những rất nhiều cái áp lực lên đó luôn. Cơ thể của người đó sẽ tự động rằng là làm thế nào đó để cho cái những cái tín hiệu phát sinh ra, ví dụ như là những cơn tức, những cơn đau nhói ở khu vực sàn chậu, nó sẽ xuất hiện. Thì hoặc là đau lưng nó sẽ xuất hiện. Thì để làm thế nào để biết thì quay trở lại là chị vẫn thường dùng cái NKT protocol để kiểm tra nó. Thì phải kiểm tra được cái mối liên hệ là cái nào đang overactive và cái nào đang underactive để mình làm cho nó phù hợp. Tuy nhiên về với hơi thở thì nếu như mà mình thở đúng và mình giống như với những bạn mà đang thở theo cái kiểu là chỉ thở bụng không hoặc chỉ thở ngực không á, thì chúng ta cần phải tái đào tạo lại cho não bộ của mình biết rằng là ok, cần phải thực hiện một cái mẫu hình thở gọi là tối ưu cho cơ thể của mình như thế nào để tránh những cái trường hợp là phát sinh có quá nhiều, nó xảy ra quá nhiều cái mẫu hình gọi là buồn trong cơ thể của mình. Và cái mẫu hình buồn là cái chuyện tự nhiên cơ thể buộc phải làm để nó đáp ứng cho cái tình trạng của cơ thể. Nó là vậy.
Em thấy có một cái hay ở chỗ là thường những cái phương pháp thở ở trong yoga, cái hiệu quả của nó chủ yếu là ở việc lặp lại thôi. Cũng có thể có một số những cái phương pháp mạnh mẽ hơn thì nó có tác động một cách vô thức tới những cái cơ đó. Nhưng mà những cái phương pháp tiếp cận hiện đại giống như là cái cách thở mà chị Thảo vừa nói thì nó tác động trực tiếp đến những cái nhóm cơ mà hỗ trợ và vận động trong cái quá trình mình hít thở, đúng không?
Đúng rồi.
Và nó sẽ gọi là thiết lập lại cái mẫu hình những cái cơ chế vận động của cái việc thở của mình, thì nó sẽ tác động, em cảm giác là nó sẽ sâu sắc hơn. Và nhất là em thấy là cái cơ hoành với lại cái cơ sàn chậu là những cái nhóm cơ nó rất là sâu ở bên trong. Nếu mà mình nói là mình để mình tác động với nó thì trời, không biết cách nào để tác động, đúng không?
Đúng rồi.
Thì chính những cái bài thở như vậy em nghĩ là nó sẽ giúp.
Tại vì nhà em hãy tưởng tượng nào, nếu như cơ hoành bị overactive, làm thế nào để em giải thoát nó, đúng không? Tại vì ok, mình có thể touch, mình có thể chạm nó được để mình release theo cái kiểu mình giải phóng nó theo bằng tay được. Nhưng nó chỉ là cái những cái đoạn ở gần với bị dọc theo cái khung sườn của mình mà thôi. Vậy thì cái ở cái gọi là cái đỉnh của cái đỉnh vòm của cái cơ hoành đó, làm thế nào để tác động lên nó? Mà không có cách nào khác, chỉ có là hít thở thôi. Vậy thì mình hiểu nguyên lý là khi cơ hoành được thả lỏng, khi mình thở ra hoàn toàn, đúng không? Vậy thì khi mình thở ra hoàn toàn rồi thì làm thế nào để cho nhiệt lòng mình giữ đó? Cho nên là có những cái phương pháp mà khi em thở ra hết, em apnea nó. Apnea có nghĩa là gì? Em thở ra hết, trong cơ thể mình thở ra hết, giữ ra lại đó. Mình không hít vào nữa, giữ ra lại đó. Tức là mình đang cho cơ hoành một cái khoảng thời gian nghỉ lâu hơn một chút xíu. Và hồi nãy chị có nhắc về hypopressive á, thì hypopressive nó có thêm một cái kỹ thuật đó nữa là sau khi apnea xong thì em sẽ vacuum nó. Vacuum có nghĩa là gì? Vacuum có nghĩa là tưởng tượng vacuum nó tên tiếng Việt, dịch sang tiếng Việt thì nó có nghĩa là hút chân không ra. Tức là em hút toàn bộ cái bụng của mình ra, và lúc này cái bụng em ép vào sâu hơn nữa, và cơ bụng cái khung sườn của em sẽ mở ra nhiều hơn nữa, và lúc này cơ hoành của em được đẩy lên cao tối đa. Thì lúc này cơ hoành dài nhất. Thì đây là cách để cơ hoành, mình gọi là release cơ hoành một cách trọn vẹn hết tất cả.
Rồi, nó có liên quan gì tới cái Nolly hay là
nó hoàn toàn khác với Nolly. Nolly nó nhìn thì có vẻ giống nhau, vì nhưng mà Nolly lại là cái chuyển động dùng khi em apnea xong thì em lại dùng lực để em chuyển động xung quanh cái khoang bụng của em. Nhưng ở đây là không, nó tĩnh hoàn toàn.
Không, nhưng mà trước cái Nolly đó là lúc mà mọi người rút cái bụng lên, em cũng quên cái từ, giờ em không có quan tâm đến tiếng đúng rồi, cái vacuum đó thì nó có giống nhau, kiểu rút và kéo toàn bộ những cái cơ quan nội tạng đi lên trên.
Nó giống nhau ở cái chỗ vacuum. Nó giống nhau ở cái chỗ vacuum, tuy nhiên về nguyên lý sau đó thì nó lại khác nhau. Bởi vì rằng là với hypopressive thì họ sẽ giữ đó, họ không có chuyển động ở khoang bụng, không tạo áp lực thêm ở cái khoang bụng nữa. Nhưng mà với Nolly thì theo chị được quan sát, chị chưa có tập Nolly lần nào. Nhưng mà tại vì căn bản chị không tập được.
Em cũng vậy.
Cho nên rằng là với Nolly thì chị lại thấy, chị quan sát mọi người thấy là mọi người dùng kiểm soát và chuyển động các nhóm cơ xung quanh, xoay xung quanh cơ ổ bụng. Thì chị nghĩ rằng ở đâu đó cái lợi ích của Nolly có phần nào đó. Còn với hypopressive thì nó chỉ là thiên về vấn đề là tĩnh và cơ hoành được kéo dài ra rộng nhất có thể. Và với tất cả phương pháp thở nào thì cái đầu tiên nó làm việc và tác động nhiều nhất đó chính là vagus nerve. Cái thần kinh phế vị, một trong 12 cái dây thần kinh lớn nhất trong cơ thể của mình, đó là vagus nerve. Thì cái vagus nerve nó liên quan rất 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 nhiều đến emotion, trauma, đến stress. Thì hơi thở, mà đối với những người bị dạ dày, bị stress, chronic stress, the stress kidney, hoặc là bị một cái emotion trauma nào đó, một cái tổn thương về tâm lý nào đó, hoặc là thậm chí bị trầm cảm, cái vagus nerve này nó khá là nhạy cảm. Và giống như em tưởng tượng là thay vì cái kích thước của nó là chừng này thôi, lúc nào nó cũng sẽ là có một cái kích thước lớn hơn rất là nhiều, cái sự kích thích ở khu vực cái hệ thống thần kinh này rất là nhiều. Cái đó hơi thở, khi mà hít vào và thở ra một cách có kiểm soát và sẽ có chủ đích, hoặc thậm chí là thiền ấy, thì nó sẽ làm dịu lại cái hệ thống nerve này. Và khi nó làm dịu lại như vậy thì những phản xạ, những cái phản ứng sinh lý tự nhiên đi theo, và cái vagus nerve này nó phụ trách, nó sẽ tự tự cam xuống. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều những bác sĩ về thần kinh, về tâm lý họ sẽ recommend mọi người sẽ dùng hơi thở, hít thở và thiền để calm down họ lại, để giúp cho bệnh nhân của họ bớt cái sự kích thích, bớt cái sự căng thẳng thái quá như vậy. Hơi thở nó rất là quan trọng.
Nói chung là ai cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của hơi thở hết. Nhưng mà cái việc hít thở như thế nào á,
nó
có quá là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Và mọi người đôi khi cũng không biết là như thế nào. Thật sự như em đôi khi á, em cũng trời ơi 360 thì đó, tôi cũng hiểu là nó cái nguyên tắc như vậy. Xong rồi lại thở cơ hoành, xong rồi thở mồm, xong rồi thở các kiểu. Tức là mình bị nhập nhằng giữa những cái tên. Và cái thật ra mình biết cái cách thở đó, nhưng khi nào mà mình có một cái sự hệ thống, một cái sự giải thích rạch ròi về mặt khoa học, về mặt nguyên lý, thì khi mình thực hành nó sẽ đi đúng hướng hơn. Em nghĩ là vậy.
Chị đồng ý. Thì bởi vì cái sự phức tạp, mình sẽ không debate, mình sẽ không phản bác tất cả những cái những phương pháp. Bởi vì chị tin rằng là mỗi phương pháp khi nó được thiết kế ra thì nó sẽ đáp ứng với một đối tượng nào đó. Cái vấn đề là mình cần phải hiểu. Khi em muốn thực hiện một cái phương pháp nào, em phải hiểu được cái phương pháp đó nó đang phục vụ hoặc là phù hợp với đối tượng nào. Vì một phương pháp thở, ví dụ như chị nói là hypoplasy, nó không phù hợp với tất cả, không phải nó phù hợp với tất cả. Tại vì sẽ có những trường hợp không thể nào thực hiện cái phương pháp này được. Mình phải avoid, mình phải tránh nó đi. Được chưa? Hoặc là cái phương pháp thở 360 mà chị vẫn recommend khách hàng của chị. Cái phương pháp thở 360 có một số người trong giai đoạn đầu họ không thể thở được. Thì họ buộc phải thực hiện hơi thở tự nhiên trước để cho cơ thể của họ hiểu và đáp ứng, gọi là thích ứng với cái mẫu hình thở đó đã. Thì mình mới đi vào 360 kỹ thuật 360 nó phù hợp hơn. Tức là do đó là quay trở lại là muốn chọn phương pháp nào thì em phải hiểu thứ nhất cái nguyên lý của nó là gì. Thứ hai, cái ảnh hưởng của nó đến cơ thể, của cái lợi ích của nó mang lại cho đối tượng nào. Và do đó từ đó thì em sẽ bắt đầu, ok, với khách hàng này em sẽ chọn phương pháp này, với khách hàng kia em sẽ chọn phương pháp kia, nó sẽ phù hợp hơn. Chứ nó không phải là một phương pháp mà phù hợp hết tất cả. Không có phương pháp nào kiểu như vậy được. Nó sẽ là có thể sẽ có những phương pháp là theo số đông mọi người sẽ có nhiều lợi ích, nhưng mà không phải tất cả. Không phải tất cả mọi người đều như vậy.
Và cũng phải coi cái tình trạng bệnh nhân, cái tình trạng khách hàng của mình như thế nào.
Tình trạng
tại nhiều người, người ta có những cái restrict, là những cái giới hạn ở trong cái cơ rồi mạc của cơ thể họ. Bây giờ nói họ mà thở ra là không có thấy có dấu hiệu gì trên cơ thể hết.
Chính xác, như chị lấy một ví dụ ha. Chị lấy là một ví dụ là khách hàng của chị khi đến họ, cái như chị nói với em là chị thường sẽ đánh giá về hơi thở của họ trước. Vậy thì có những khách hàng đó, họ nói có cái bạn đó, bạn một bạn khách hàng đến thì bạn đó nói rằng là bạn ấy bị đau cái lưng giữa. Lưng giữa lan xuống cái thắt lưng của bạn đó. Thì khi mà chị nhìn cái cách bạn ấy thở, bạn ấy vẫn tập yoga. Và em biết rồi, đi tập yoga thì chắc chắn sẽ được hướng dẫn là thở bụng, đúng không? Thì khi bạn ấy nằm xuống và thở thì chị thấy mỗi cái bụng của bạn ấy di chuyển thôi. Và bụng bạn ấy di chuyển lại di chuyển theo một chiều, đó là chiều từ ở dưới đi lên, hướng lên trần. Và thử đang làm. Thì đó là một cái mà chị nốt lại thông tin. À, cái phần này là cái phần bạn đang chưa, mỗi ngày bạn đang thực hiện cái hoạt động thở nó chưa có gọi là tối ưu cho cơ thể của bạn đó. Cộng thêm nhiều yếu tố khác, nó tạo lên cái áp lực ngay phần lưng của bạn ấy, cho nên cái cơn đau nó xuất hiện. Thì trong cái session đó thì chị nhớ rằng là khi chị kiểm tra những nhóm cơ, đặc biệt là cơ bụng, cơ thẳng bụng và cơ vòng bụng, hay gọi là cơ transverse, thì những bạn cơ này đã bị underactive. Tức là bạn hay làm việc dưới ngưỡng, không thể nào ấy được. Và em nghĩ đi, cái phần bụng, cái phần thân của mình, nếu mà phần cơ bụng phía trước và cơ và vòng bụng á, nó không thể đáp ứng được cái chức năng của nó. Vậy thì áp lực lên đốt sống là có, áp lực lên thành bụng là có. Thành thử đang là cái gì đang compensate cho bạn đó chính là cơ hoành. Và cái cơ hoành thì lại không phải tất cả cơ hoành đều compensate cho hai bạn này, mà chỉ có một cái phần cơ hoành phía sau lưng thôi. Tức là chắc là bản thân là phía vòm phía trước nó vẫn thực hiện chức năng của cơ hoành bình thường, nhưng cái bạn sau lưng, tại vì cơ hoành nó có đặc điểm là hai cái chân, thì hai cái chân của bạn cơ hoành này đang compensate rất nhiều cho cái bạn cơ thẳng bụng phía trước. Đó là lý do vì sao cái cơn đau lưng của bạn ấy phát hiện phát triển ra. Thì bạn nói với chị rằng là mỗi lần mà đi tập xong, đi tập thì ok, lúc mà trong quá trình tập thì ok, nhưng mà sau đó về thì cái cơn đau lại xuất hiện. Thì đó là vì sau khi về xong, tại vì trong quá trình tập bạn có co, có giãn, là vì chuyển động cho nên là cơ thể của bạn ấy có sự thích nghi. Nhưng mà sau khi bạn thả lỏng và trở về cuộc sống bình thường, cái thói quen sinh hoạt bình thường, thì cơn đau xuất hiện là bởi vì cái cơ bụng nó không làm việc được chức năng của nó. Và mọi thứ đổ dồn lên hai cái chân của cơ hoành. Thì giải pháp là gì? Giải pháp là bạn chỉ cần giải phóng hai cái đoạn chân ở cái khu vực đó, cái khu vực chân của cơ hoành. Sau đó bạn activate lại cái cơ kia. Câu hỏi đặt ra là, ủa, bạn đã hỏi chị, ủa, em có tập cỏ lõi mà, tại sao cái bụng em yếu vậy? Tại sao cái bụng em không thể nào làm được chức năng nào? Thì quay trở lại là câu trả lời đó là về sinh lý vận động của cơ thể mình. Thì khi mà một cái cơ nó đang bị underactive thì rất khó để não em, tại vì nó đang compensate mà. Vậy bất kỳ khi nào em dùng cái cơ đó thì não bộ của em, trung tâm điều khiển vận động của em sẽ yêu cầu cái cơ đang compensate kia phải bù cho bạn này. Thì thay vì bạn này làm việc thì cái bạn kia sẽ làm việc. Vậy thì càng ngày càng không thể là chịu, không thể làm được chức năng của nó, còn bạn kia thì lại luôn luôn overactive, bởi vì bạn phải thực hiện cả hai chức năng, bản thân của bạn đó và bù cho bạn này nữa. Thì đó là câu chuyện là vì sao bạn vẫn tập nhưng mà bạn không lên được. Do đó bạn cần phải release cái cơ đang bù này, đang compensate này, thì sau đó bạn activate bên này thì nó mới hiệu quả theo cái gọi là cái cách cơ thể mình vận hành, chuyển tạo ra những cái chuyển động. Thì đó, cái này rất là câu chuyện rất thú vị.
Rất là thú vị. Một cái câu chuyện nó chị Thảo kể ra như vậy thì mình cũng thấy được cái sự kỳ diệu của NKT. NKT là một cái phương pháp mà chị Thảo là người đầu tiên đem về và thực hành ở Việt Nam theo cái hướng là vật lý trị liệu, đúng không?
Yeah.
Hồi nãy giờ thì mình mãi nói chuyện, mình chưa có giới thiệu khách mời hôm nay, thì chắc là Trang sẽ nhường lời cho chị Thảo để chị Thảo giới thiệu một chút xíu về bản thân.
Chào các bạn, mình là Anna Thảo. Thảo thì có 15 năm kinh nghiệm về marketing. Nhưng mà từ 2017 thì mình quyết định thay đổi hoàn toàn cái đường công việc của mình. Mình chuyển sang về, đầu tiên là học về yoga trước, học về hướng dẫn viên yoga trước. Sau đó thì trong quá trình học thì mình phát hiện ra là không, cơ thể của mình nó không có đơn giản là mình có, mọi người đều có thể di chuyển được theo cái hệ thống yoga. Bởi vì mặc dù mình biết rằng yoga nó là một cái phép trị liệu, nhưng mà không phải ai cũng vậy, đặc biệt với những người đã có sẵn những cái cơn đau thể lý. Thì cái việc chuyển động nó đòi hỏi một cái, nó là một cái hình, một cái hệ thống rất khác hoặc đang hoạt động trong cơ thể của mình. Do đó từ đó thì mình bắt đầu tìm hiểu sâu hơn là ok, là vì sao cơn đau nó có. Bắt đầu mình hiểu sâu, tập mà mình nghiên cứu nhiều về cơ, về xương, về khớp. Rồi sau đó vô tình thì mình lại biết Travis Weinstock là founder của Neurokinetic Therapy ở Instagram. Thì thật sự giai đoạn đó là cái giai đoạn mình quyết định là sau 15 năm làm việc mệt mỏi rồi thì mình dành thời gian relax và nghiên cứu thôi. Và sau 6 tháng follow Travis Weinstock ở trên Instagram thì mình phát hiện ra là ok, cái phương pháp này nó khá là logic và nó thuyết phục được mình, một đứa rất là logical. Ok, xong rồi quyết định là họ follow David và hỏi David là làm thế nào để học. Thì thật sự là năm 2018 là cái năm đầu tiên mình sang đài để học cái level đầu tiên của NKT. Thì thật sự mình nghĩ rằng là, tại vì trước đó David đã recommend là phải chuẩn bị kiến thức như thế nào, và mình nghĩ rằng ok, cái kiến thức này chắc là đủ để cho mình vận hành rồi, hiểu được cái phương pháp này rồi. Oh no, oh không. Khi NKT level 1 thì mình học 2 ngày liên tục, tổng cộng là 18 tiếng 2 ngày liên tục, học toàn bộ cái protocol của NTK. Và thật sự một cái phản ứng đó là não của mình dường như là đóng băng, tức là không thể nào tiếp nhận được một cái gì nữa, tại vì nó quá mới. Xong rồi thì và sau đó về Việt Nam nghĩ rằng là ok mình sẽ thật được, mình sẽ làm được, và oh no lần thứ hai là không thể. Và thật sự là rất là vật vã trong năm đầu tiên sau khi về Đài, mặc dù là mình vẫn có khách hàng một phần, một ít khách hàng thôi, nhưng mà vẫn rất khó để cho mình triển khai được, áp dụng được NKT ở tại Việt Nam, vì một mình không có ai để mình hỏi hết. Vật lộn khoảng một năm thì mình quyết định là kháng gói một lần nữa sang Sing, đăng ký một cái khóa personal training dành riêng cho mình một tháng ở Sing. Và sau một tháng đó thì đúng là cái cánh cửa và cái concept NKT mình đã thẩm thấu nhiều hơn, làm tốt hơn. Kết thúc cái khóa đó thì mới đầu học lên level 2 của NKT. Và khi trở lại Việt Nam lại rồi thì giờ một cái câu chuyện hoàn toàn khác, một bức tranh hoàn toàn khác. Và chị cảm thấy rằng là lúc này mình cảm thấy là tự tin hơn. Và từ đó cho tới giờ thì mình luôn hướng mình đi theo cái khía cạnh là trị liệu hơn là chỉ luyện tập thông thường. Bởi vì mình hiểu rằng là cái cơ thể, cấu trúc cơ thể của mỗi người rất phức tạp, và để mà vận hành được cái chuyển động một cách có giá trị trong cơ thể của họ thì nó có rất nhiều thứ xảy ra. Thành thử rằng là NKT nó giúp cho mình một cách là một góc nhìn để cho mình tìm ra, kiếm ra được là cái gì đang diễn ra trong cơ thể của họ, cái gì đang diễn ra khiến cho cái cơn đau nó xuất hiện. Do đó là cái mình đi theo cái lĩnh vực này và đi tới bây giờ thì đó là tổng quan về Anna và công việc cho tới hiện tại. Hiện tại thì như hồi nãy có chia sẻ là có ba bạn nữa. Tuy nhiên thì cái sự kết nối với ba bạn này dường như là mình mỗi người đều bật một công việc khác nhau. Thành tựu rằng là tụi mình cũng chưa có nhiều cái cơ hội để và cùng luyện tập với nhau. Bởi vì mỗi người học xong phải có một mục đích khác nhau. Thì với chị thì chị học và chị làm về trị liệu, cho nên rằng là chị đầu tư mọi thứ nó liên quan để mình có thể sử dụng cái NKT một cách tốt hơn. Và nó phát triển nhiều hơn về cái góc nhìn của mình đối với người khác khi người ta có một cái vấn đề xảy ra.
Thật ra là nghe câu chuyện của chị Thảo thì em thấy nó cũng khá là giống với bản thân mình á. Giống như là em đang đi được một nửa con đường của chị. Tại vì trước đó là cũng làm văn phòng, xong rồi chuyển giao qua yoga. Từ phương pháp yoga này sang một phương pháp yoga khác mà có mang tính trị liệu hơn. Bây giờ có cơ hội được chứng kiến hai cái session, tại vì có mang khách hàng qua cho chị Thảo thì chứng kiến hai session thì mình cũng thấy được giống như là một cái mảnh ghép còn thiếu trong cái con đường của mình. Thì em thấy là cái con đường của chị nó khá là thú vị, nó chuyển giao từ cái này sang cái kia, và những cái đó nó có thể là nó không có quá liên quan với nhau. Thì chắc là mình quay lại cái thời gian đầu tiên đi, thời gian mà từ khi mà chị chuyển từ cái công việc bàn giấy đi sang yoga, và từ yoga qua NKT, thì có những cái cột mốc hoặc là những cái lý do nào đó mà khiến cho chị thực hiện những cái sự chuyển đổi đó?
Cái cột mốc đầu tiên đó là chuyển từ công việc mình đang rất là thích. Thật sự rằng là chị rất thích về marketing. Và cái công việc hiện tại thời điểm đây, cái công việc tại thời điểm đó là công việc mình ai cũng muốn cả, và thật sự chị cũng rất happy về công việc đó. Tuy nhiên thì mình có một cái struggle về sức khỏe của mình á, ai cũng sẽ có hết ở đó hết, và cộng thêm nhiều yếu tố nữa thì mình quyết định là mình dừng lại. Và thật sự là thời điểm mà khi mà dừng lại công việc đó, mình dừng lại thì mình không nghĩ rằng mình sẽ chuyển sang lĩnh vực này đâu. Thành thật mà nói là như vậy. Chị nghĩ là ok, mệt quá rồi thì mình sẽ nghỉ một thời gian và sau đó sẽ back trở lại công việc. Nhưng có cái duyên đưa đẩy nào đó chị cũng không rõ. Tại vì thật ra là trong quá trình mà chị làm về marketing á, thì chị đã suy nghĩ là trong quá trình đó có tập yoga, và suy nghĩ là ok, một cái thời gian rảnh nào đó mình sẽ đi học làm huấn luyện viên yoga. Sau đó là thứ hai, thứ sáu mình đi làm bình thường, thứ bảy chủ nhật mình sẽ dạy yoga. Vừa là luyện tập cho mình, vừa lại giúp người khác cùng luyện tập. Cũng như vậy nó sẽ nói chung nó có ích cho nhiều người. Thì khi mà chị quyết định nghỉ bên công ty cũ thì mình chuyển sang là thực hiện cái kế hoạch đó đó, tức là kế hoạch mà đi học mà huấn luyện viên yoga đó. Nhưng mà trong quá trình học á, học huấn luyện viên yoga thì tại cái cơ sở mà mình học á thì có dạy một phần về giải phẫu học. Nhưng cái tính của chị là cái tính mà nó khá là cầu toàn, là một cái điểm yếu khá là yếu của chị đó, tức là mình cầu toàn quá. Khi mình học một cái thì mình đặt câu hỏi là tại sao nó lại như vậy, và khi mình hỏi tại sao nó như vậy thì bản thân tại cái giáo trình lại không đáp ứng được cái câu trả lời được cái câu hỏi tại sao, thì mình phải đi tìm. Và như vậy đó, cứ đi tìm thì nó lại dẫn dắt mình đi vào câu chuyện sâu hơn. Và khi mình đi tìm cái câu hỏi về cơ thể con người thì nó đã mở ra cho mình một cái thế giới mà mình nghĩ nó rất là thú vị, là bởi vì nó quá phức tạp. Mình không nghĩ rằng là nó nhiều như vậy và nó thú vị như vậy. Bởi vì chị vẫn nhớ cái cảm giác là mình đọc những cái tài liệu, những cái cuốn tài liệu nó liên quan đến sinh lý vận động hoặc là tới giải phẫu học. Thời điểm đó, thời điểm 2017-2018 là thời điểm mà chị chỉ học về giải phẫu học thôi. Thì mình cảm thấy nó rất là nhiệt kỳ rồi. Và thời điểm đó chị không phải đi dạy yoga thường, mà chị chuyên về yoga bầu. Khi mà chị học xong thì chị chuyên về yoga bầu mà thôi. Thành thử ra là bầu thì cơ thể bầu nó khác rồi. Bản thân cơ thể bầu là khác rồi. Nó nhạy cảm hơn rất nhiều và nó mong manh hơn rất nhiều.
Đó là một cái sự thay đổi về sinh lý trong cơ thể.
Hóc môn thay đổi, hệ thống cơ dây chằng thay đổi, nó không thể nào vận hành như bình thường được. Thành thử ra là chị buộc phải tập trung nhiều về tìm hiểu là vì cơ thể bầu nó là như thế nào, cần phải làm cái gì để protect họ, để bảo đảm an toàn cho họ, và bản thân làm thế nào để họ kết nối được với con của họ một cách tốt nhất. Và cái mục tiêu cuối cùng là cố gắng để cho họ được sinh thường chứ không có sinh mổ. Vì mình biết là sinh mổ thì nó rất là phức tạp, bởi vì một vết cắt trong cơ thể của mình nó xảy ra rất là nhiều thứ. Và đó thì cứ đi sâu vào bầu, xong rồi ok, dắt qua mình rồi đi sâu vào giải phẫu học. Đó. Và khi đi sâu vào giải phẫu học thì nó lại dắt mình đi đến cái duyên là mình biết tới David Quenstock ở trên Instagram. Và tại vì chị rất là, thời điểm đó là chị off toàn bộ Facebook, chị chỉ tập trung vào Instagram và YouTube thôi, tại vì kiến thức nằm ở trên đó rất là nhiều. Thì đó, thì mình cứ search, thì những cái keyword mình search thì nó lại đưa ra cho mình những cái kết quả liên quan. Chị search rất lạ là ok, tại sao? Cái câu hỏi chị hay search đó là tại sao. cho nên là nó trả về câu hỏi, nó trả về những cái câu trả lời. Thì chị biết những bạn như David Quenstock, hoặc là chị biết thời điểm đó là Tom Mayer liên quan đến Fascia Line Trainer, rồi hoặc là một bạn nữa về SSMA, một cái phương pháp khác. Thì trong tất cả những bạn đó, tại vì những cái kiến thức đó thật sự nó rất là nặng, giai đoạn đó kiến thức rất là nặng. Nhưng mà như chị nói, khi mà mình tìm hiểu và mình học sâu hơn thì nó lại dắt mình đi vào sâu hơn nữa. Và khi mình cảm nhận được cái sự thú vị ở đây thì chị cảm thấy là tại sao cơ thể mình có thể hấp thu được kiến thức này. Vậy thì nó có thể là mình đang phù hợp với nó đây. Cho nên là chị quyết định đi hẳn luôn, không đầu tư vào yoga nhiều nữa, mà quyết định hẳn là đầu tư nhiều về kiến thức về cơ thể học, để mình có thể đi học được những khóa về trị liệu. Và mình muốn làm về trị liệu. Nhưng mà làm về trị liệu thì cái lĩnh vực làm về trị liệu thì nó rất là rộng. Vì nó có rất là nhiều cái gọi là cái concept để mình có thể tiếp cận được một vấn đề. Nên thì chị lại chọn cái góc tiếp cận, đó là góc tiếp cận về vận động. Vậy thì đặt câu hỏi là nếu mà tiếp cận trị liệu bằng vận động đó, thì mình cần phải học cái gì, mình cần phải có kiến thức gì. Thì đó, những cái đó là những cái cứ đặt câu hỏi với mình, xong đó đi tìm câu hỏi, đi tìm câu trả lời, và xong đó nó cứ dắt mình đi tới thời điểm hôm nay. Tới hiện nay thì nó thì NKT là cái bước đầu tiên mà chị dành thời gian để đầu tư nhiều, để có thể học nó về được nó nhiều, hiểu nó được nhiều và có thể apply được nó trong cái công việc thực tế của mình, có thể giúp được cho nhiều khách hàng, mình tìm ra được. Cái slogan của NKT là The Missing Link. The Missing Link tức nghĩa là những cái mối liên hệ bị mất, bị bỏ qua, tức là mình không có nhìn thấy được bằng mắt bình thường, thì mình đi tìm những cái missing như đó để mình khoét trao nó, mình gỡ nó ra và mình phục hồi lại nó. Thì đó là cái của NKT, và mình chỉ chắc rất là thú vị.
Chắc ở đây nhiều bạn chưa có biết về NKT, chắc là mình giới thiệu một chút xíu về concept của NKT.
Ok, NKT nó là từ viết tắt của cái phương pháp là Neuro Kinetic Therapy. Thì Neurokinetic Therapy founder là David Weinstock ở Mỹ. Thì concept này nó dựa trên cái nguyên lý là gì? Họ dựa trên cái thuyết là thuyết điều khiển vận động và Tasker bằng tay. Thì họ khi họ kết hợp hai cái này lại, khi David nghiên cứu hai cái này thì David tìm thấy ra nhận thấy ra được là gì? Khi mà một cơ trong cơ thể của mình bị hoạt động không đúng dưới ngưỡng của nó, hay mà vẫn hay chị hay dùng cái từ underactive, hoạt động dưới ngưỡng của nó, thì não bộ của mình sẽ ngay lập tức chỉ định một hoặc nhiều nhóm cơ khác để bù vào cho cái cơ đang hoạt động dưới ngưỡng này. Và khi mà cái hoạt động bù này xảy ra đó, thì có nghĩa rằng là dysfunction xảy ra. Dysfunction có nghĩa rằng là những cái hoạt động, những cái mẫu hình hoạt động không đúng chức năng xảy ra. Và khi theo thời gian, cái mẫu hình không đúng chức năng này nó sẽ hình thành từ 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 từ, và cơn đau chỉ là cái cuối cùng nó hiển thị ra ngoài mà thôi. Vậy thì mình quay trở lại mình nói như vậy, vì NKT sẽ đi tìm là gì? Đi tìm là cái mối liên hệ cơ nào đang underactive và cơ nào đang buồn, thì bạn đó sẽ có xu hướng trở thành là overactive. Vậy thì mình sẽ sử dụng kỹ thuật Tasker bằng tay để tìm ra những cái mối liên hệ đó. Và sau đó là mình sẽ phục hồi lại cái tính năng vận, chức năng vận động của hai những cái bạn cơ này. Và sau đó là nguyên một cái mẫu hình chuyển động mà có bao gồm những bạn cơ này đang tham gia vào đó, mình cần phục hồi lại. Thì mình giải phóng những cái cơ làm việc quá ngưỡng hay là overactive, và mình sau đó mình kích thích, câu chuyện là kích thích lại những cái cơ underactive. Thì hai bạn này balance với nhau, thì những cái theo thời gian mình phải có sự luyện tập, mình phải luyện tập để mình duy trì lại, giống như em có nói về trong lead yoga vậy. Chúng ta cần phải luyện tập, cần phải di chuyển cái động tác đó để đưa cái mẫu hình mới từ cái trí nhớ ngắn hạn bước sang cái trí nhớ dài hạn. Vì khi mà ở trong cái khu mà trí nhớ dài hạn rồi thì não của mình sẽ bắt đầu nhớ và sử dụng nó, còn nếu không thì nó vẫn không sử dụng. Như lúc nãy chị có nói là khi mà não của mình phát hiện ra một cơ nó bị underactive thì nó buộc phải nhờ tới một bạn khác bù vào. Vậy thì mỗi lần mà cái bạn cơ underactive này vận hành á, thì bạn bù sẽ phải làm việc chức năng của bạn này thay cho bạn này. Thì đó là lý do vì sao chúng ta cần phải giải phóng cái mối liên hệ này để mình lập trình lại cái cách cơ thể mình vận hành, cái cách mà cơ não bộ của mình đang vận hành, đang hình thành các mẫu hình chuyển động trong cơ thể của mình. Chuyển động ở đây mình đang nói về chuyển động thì nó có rất là nhiều. Ví dụ như rằng là tim của mình có bóp cũng là chuyển động của cơ tim, đúng không? Cho nên là rất nhiều cái chuyển động trong cơ thể đang xảy ra, và chúng ta cần phải có một cái bức tranh, cần phải có một cái kiến thức rất nhiều để mình hiểu rõ là cái mối liên hệ của nó như thế nào trong cơ thể của mình.
Em thấy cái đòi hỏi về mặt những cái kiến thức về mặt giải phẫu đối với NKT là cực kỳ cao luôn á.
Nó là cơ bản và phải là gọi là tối thiểu phải có. Tối thiểu phải có là em phải hiểu, đầu tiên là mình sẽ hiểu về giải phẫu học trước để mình biết rằng là vị trí này, chức năng này, rồi tình hình thái của nó như thế nào để mình hiểu. Và sau đó là mình sẽ phải học về sinh lý vận động, mình học về gọi là cơ học vận động. Đó, những cái đó là những cái nó giúp cho mình ghép lại, tại vì cơ thể của mình nó không phải vận động theo một ở một cái khía cạnh mà nó là sự kết hợp rất là nhiều. Hay thậm chí là mình phải hiểu được là cái hệ thống thần kinh nó đang tham gia vào trong vận động nó như thế nào. Mình cần phải hiểu những cái chuyện đó để cho mình có một bức tranh nó rộng hơn, là chúng ta biết là mình cần phải đi tìm. Tại vì cái vấn đề này nó đi tìm giống như là nó giống như rằng là em đi tìm một cái kim trong một cái gì đó rất là nhiều thứ lộn xộn ra trong đó mà em không biết. Vậy thì mình buộc phải có nhiều cái kiến thức để mình biết à, đây là cái A, đây là cái B, đây là cái C. Vậy cái A, cái B, cái C này nó có liên quan với nhau hay không? Vậy thì nếu nó liên quan thì liên quan như thế nào? Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lọc ra, mình làm cho nó gọn ra. Vậy thay vì cái kim nằm ở vị trí này, mình phải dạt hết tất cả những cái không liên quan ra để mình nhìn rõ hơn cái kim nó như thế nào. Và sau đó mình sẽ bắt đầu test. Giả sử như mình không nhìn thấy được cái kim nó như thế nào, mình buộc phải rờ xem có phải cái kim hay không, để xem nó có phải cái kim hay không, nó có độ bén ở đó hay không để mình xác định. Thì trong NKT nó sẽ có những cái phương pháp, ví dụ những cái kỹ thuật buộc phải có, ví dụ như nắng palpate, nắng để xác định xem là cái nhấn cơ đó như thế nào. hoặc là observe bằng bằng cách là nhìn thấy khách hàng của mình chuyển động theo là ok, chuyển động đó là đang chuyển động đúng chức năng của nó hay là chuyển động không. Giả sử như nó là hãy xoay cái đầu của em sang phải đi. Ok, có những bạn sẽ xoay đầu sang phải, nhưng mà bạn không có xoay đầu sang phải bình thường, mà tới đây xong bạn buộc phải như thế này bạn mới xoay được sang phải. Thì đây là drift function. Thì đó là cách để mình nhìn, mình buộc phải có kiến thức, những cái kiến thức đó để mình nhìn vào, để mình đánh giá được. Và khi mình đánh giá, mình thấy cái chuyển động này, đây là cái không đúng chức năng nè. Vậy thì cái gì tạo ra cái chuyển động này? Thì lúc này mình mới dùng task. Mình phải lúc này mình dùng task thôi, thì mình sau khi mình task tất cả những nhóm cơ nó liên quan tới cái chuyển động này. Vậy thì làm thế nào để biết cái cơ nào liên quan tới chuyển động này? Thì đây là kinesiology.
Nói chung là sẽ tìm ra những cái mối liên hệ, những cái cặp bù trừ để giải quyết cái sự dysfunction trong cái hoạt động của cơ, cơ chế hoạt động.
Mà con muốn uống miếng nước. Ok.
Hôm trước, hôm qua, hôm kia bên training của bên Lít á, có cô em có nói một cái câu rất là thú vị, đó là no muscle is an island. Có nghĩa là không có một cái cơ nào nó là một cái hòn đảo, nó hoạt động một cách riêng biệt. Bất kỳ một cái vận động nào cũng sẽ có rất là nhiều những nhóm cơ khác nhau. Nên cái việc mà thiêu, cái việc mà hướng dẫn ở trong Lít á, thì sẽ không có, mặc dù mọi người rất hiểu rõ về cái giải phẫu cơ nào làm nên những cái chuyển động đó, nhưng sẽ không bao giờ cue ở trên muscle mà cue ở trên action, là làm cho mọi người hình dung bằng những cái metaphor giống như là sao nhỉ, ôm tất cả vào giống như là đang mặc một cái cốc xe chẳng hạn, để cho mọi người hình dung về cái chuyển động đó, chứ không có cue muscle riêng lẻ. Thì nó lại đặt ra một cái câu hỏi cũng khá là thú vị là nếu mà mình chỉ làm việc ở trên những cái cơ và những cái cặp cơ thì nó có bị giới hạn về cái ảnh hưởng của những cái cơ và nhóm cơ đó trên cái vận động của mình hay không?
Thật ra cái câu chuyện này là nói về phục hồi, nói về phục hồi vận động. Nó là một câu chuyện, một bức tranh khá lớn và nó có rất nhiều cái góc tiếp cận khác nhau. Cho nên đó là lý do vì sao sẽ có những khách hàng mà chị không giải quyết được hết, buộc phải kết hợp với những bạn khác, những cái người có chuyên môn khác. Ví dụ như là mình cần phải có một bạn massage therapist để bạn ấy có thể hỗ trợ cho khách hàng của mình giải phóng được sâu nhất có thể, giải phóng được tốt nhất có thể cái nhóm cơ đó, hoặc là giải phóng được cái fascia line trong cơ thể của bạn đó, mà bản thân mình cũng không làm được vì chị không có gọi là kiến thức chuyên môn về massage. Hoặc là chị sẽ recommend gặp đến gặp physio, bởi vì physio là những bạn bác sĩ về vật lý trị liệu, bạn sẽ có góc nhìn về cấu trúc và bạn làm tốt hơn câu chuyện của mình. Thì cần phải gặp những bạn đó trước, quay trở lại mới là tới vấn đề luyện tập của mình, phục hồi chức năng vận động của mình. Và còn nói về câu chuyện rằng là nếu như chỉ ở la chỉ làm việc với lại muscle không thì nó có bị hạn chế hay không? Đúng, nó có hạn chế. Bởi vì như chị nói, nó không, vì trong một chuyển động xảy ra không chỉ là muscle làm việc. Nó sẽ có ligament. Phải. Nó sẽ có fascia ở xung quanh. Đúng không nào? Nó sẽ có nerve. Nó còn sẽ dân theo hệ thống thần kinh điều khiển cái chuyển động đó. Và hệ thống thần kinh nó có ở đây, nó không chỉ có ở muscle. Nó có ở bone. Nó có rất nhiều thứ. Và chúng ta cần phải,
nói chung là cơ thể của mình nó hoạt động một cách tổng thể,
chính xác,
toàn thể,
chính xác. Nó cần có, nó hoạt động rất, nó là giống như cô Benlis nói, là nó không phải là island. Nó là một sự kết hợp, giống như trong cái lĩnh vực này chị làm, khi chị nói chuyện với những đồng nghiệp ở những nơi khác, ví dụ như đi Singapore hay là Đài Loan á, thì tụi chị vẫn thường mới nói với nhau là mày không thể nào isolate cái cơ đó được đó trong quá trình mình test đâu, đúng không? Thành thử đó là mình sẽ luôn luôn có cái sự bias ở đây, luôn luôn có cái sự thiên vị nằm ở đây, và chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó. Và chúng ta vấn đề còn lại là gì, mình còn phải hiểu cái nguyên lý. Quay trở lại, mình cần hiểu nguyên lý và chúng ta cần phải biết chọn lấy cái gì, và biết làm thế nào để làm rõ nó ra, và đó là cái, và mình chứng minh được đó là cái mối liên hệ đang tồn tại trong cơ thể.
Đôi khi là mình chỉ dừng ở cái phạm vi chuyên môn của mình.
Chính xác. Đôi khi là mình chỉ dừng ở đó thôi, mình không thể nào làm hết được.
Yeah.
Không thể nào làm hết được.
Nhưng mà cái lĩnh vực về giải quyết cơn đau á, em thấy nó là một cái chuyện rất là thú vị luôn, có sự kết hợp của rất là nhiều những cái concept và những cái bên chuyên môn khác nhau. Như khi khách hàng tìm đến với em chẳng hạn, họ muốn tập yoga, nhưng mà cái bên phương pháp của Lít thì chuyên về yoga vận động và phục hồi, cũng là những cái pattern cơ bản, những cái hình mẫu cơ bản trong vận động của cơ thể người. Nhưng đến một lúc nào đó, nếu mà trước đó khách hàng họ đã tích lũy rất là nhiều những cái cơn đau về sự mất cân bằng trước đó, thì em nhận thấy rằng là có những người em không có giải quyết được. Và đó là lý do em đưa một số bạn khách hàng của em đi qua cho chị Thảo. Thì chị Thảo lại thực hiện cái chức năng chuyên môn của mình, đúng không? Là để giải quyết những cái bù trừ ở trong muscle. Sau đó thì lại có những cái bạn khác, nếu mà chị Thảo không giải quyết được.
Đúng rồi. Chị vẫn có những khách hàng mà bạn ấy vừa đi chiropractor và vừa đi bên chị. Cũng như sẽ có những khách hàng là vừa đi bác sĩ châm cứu, đông y để châm cứu và vừa đi bên chị. Hey, luôn luôn có cái sự phối hợp như vậy. Bởi vì rằng là mỗi người, cái chuyên môn của mỗi người sẽ có một cái giới hạn của mình. Mình cái chuyên môn đó không, đôi khi nó không thể nào xử lý được hết. Bởi vì thật sự khi nghiên cứu thì mình mới thấy là nó phức tạp. Nó phức tạp. Đó là lý do vì sao từng chuyên môn một được ra đời.
Đúng không? Và để đến khi mà kiểu bị đau xong rồi là có vấn đề trong cơ thể, cái đi gọi là có bệnh vái tứ phương.
Dạ dạ đúng rồi.
Và đến lúc đó thì phải, nếu mà ai có điều kiện kinh tế thôi, còn nếu mà có những người không có điều kiện kinh tế thì họ vẫn sống với những cái bù trừ đó cả đời. Cũng ok ở trong một cái mức độ nào đó.
Đúng rồi.
Thì làm sao để, ví dụ như mà mình cơn đau mình chưa xuất hiện đi, thì có những cái phương pháp nào gọi là chuẩn bị bảo hiểm phòng trừ trước với những cái kiến thức của NKT? Ví dụ NKT thì liệu là chỉ hướng dẫn về việc là xử lý những cái vấn đề, hay là nó có đặt những cái foundation, những cái nền tảng nào đó để cho một người bình thường chưa có vấn đề gì đó, họ có thể chuẩn bị cho cái cơ thể của mình để tránh những cái bù trừ xảy ra hết mức?
Thật ra thì nó liên quan đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Cái thói quen sinh hoạt mỗi hàng ngày, cái thói quen vận động hàng ngày của mỗi người chúng ta hình thành nên cơn đau, chứ không phải là sự lâu lâu đi tập một cái thì nó đau không hẳn. Ví dụ như là một tuần em vẫn duy trì thói quen luyện tập yoga một tuần 3 buổi chẳng hạn. Nhưng mà khi em đi tập yoga thì em đang đi tập theo một cái nhóm lớp, mọi người đều như nhau và cô giáo buộc phải hướng dẫn một chung tất cả mọi người là một cái. Nhưng quay trở lại, sau buổi tập đó em ăn như thế nào, cách em ăn như thế nào, cách em hít thở ra sao, cách em ngồi làm việc như thế nào, cách em đi như thế nào, cách em, thậm chí cách em nằm ngủ như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuần đầu đó. Vậy thì quay trở lại, thật sự là đây là em không phải là người đầu tiên hỏi chị câu này, mà là câu trả lời của chị sẽ là gì? Phải có một cái ý thức là nhận diện cơ thể của mình rất tốt. Mình buộc phải tập một cái thói quen là nhận diện cơ thể mình. Để làm gì? Để mình có thể cân bằng mình một cách tốt nhất có thể, để phòng ngừa cái chuyện là cơn đau nó xảy ra. Bởi vì giả sử như vậy, em ăn uống thiếu, chất trong cơ thể của em vẫn thiếu, sức khỏe của cơ xương cũng không có, thì cơn đau còn có khả năng xuất hiện. Đúng không nào? Em ngủ không đủ, stress nhiều quá, chắc chắn là có cơn đau. Bởi vì cái chuyện, những cái vấn đề này là thường chắc chắn luôn rồi, đúng không? Rồi hoặc là ví dụ ngồi, ví dụ như chị nãy giờ chị ngồi ở tư thế là chị ngồi chéo chân như vậy, có nguy hiểm không? Có. Đó. Cho nên là thường là sẽ phải là gì? Chị thì với những cái thói quen mà ví dụ ngồi đi đứng á, thì mọi người sẽ đừng thiên về một bên quá, mà chúng ta cần phải, ví dụ lâu lâu đã lỡ rồi, bên kia thì phải bù lại. Tại vì mình sẽ hiểu là khi mình, ví giả sử như chị đang nói về câu chuyện ngồi chéo chân này, một bên cái xương chậu của mình nó bị lệch sang một bên như vậy. Vậy thì giữ trong một thời gian dài như vậy và liên tục như vậy thì làm sao nó chịu nổi? Vậy cơ thì lúc này cơ thể của em sẽ bắt đầu hình thành nên cái mẫu hình bù để đáp ứng cái điều kiện này của em, đáp ứng này cái nhu cầu này của em. Vậy thì khi mình ngồi thời gian này, tự nhiên mình ngồi này lâu quá, mình chuyển qua bên kia để mình cân bằng lại nó. Đó là những cái và những cái hành vi, ví dụ như là khiêng vác vật nặng, chị nghĩ rằng là, hoặc là đứng lên ngồi xuống như thế nào, thì chị nghĩ rằng những cái này là cái gọi là thường thức hàng ngày. Mọi người ai cũng sẽ biết là cách nên đứng lên ngồi xuống như thế nào, hoặc là nên nằm, khi mà nằm ngồi lên như thế nào thì
không phải ai cũng biết.
Dạ ok, vậy thì mình hẹn nhau một cái topic khác để mình nói những câu chuyện là daily activity.
Yeah, nhưng mà cái đó cũng là một cái hạn chế ở trong trong đời sống hiện đại, tức là mọi người bận rộn quá. Mọi người không có cái tâm trí để mà mọi người nghĩ những cái vấn đề đó. Tôi nói về đó, nó lại chuyển sang cái chủ đề về mindfulness. Đúng không? Và mindfulness đó mình để ý, nhưng mà mình phải có kiến thức để mình để ý nữa.
Đúng rồi.
Thì lại cần những cái bộ môn khác để training và vận động. Thì đó, nên là em thấy là yoga cũng là một phần, nó cũng sẽ cho mọi người những cái ý thức về cơ thể của mình. Là một phần. Nhưng nếu mà mọi người cứ luyện tập theo những cái phương pháp yoga truyền thống, tức là đến mình tập theo tư thế rồi mình uống rồi mình vặn á, thì nó lại thiếu cái thông tin về những cái mà thực sự em cho là quan trọng, là cái việc là mình phải duy trì tư thế như thế nào, phải học cách vận động để mà mình phục vụ cho những cái hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, mình phải làm sao với cái sự gọi là cái cơ chế tối ưu nhất.
Chị đồng ý là như vậy. Tuy nhiên thì câu vấn đề là không phải ai cũng sẽ đủ thời gian cũng như là cái khả năng để mình có thể học được những cái chuyện đó. Vậy thì cái cơ bản nhất mà chúng ta có thể làm được đó là mình hãy tập cách quan sát lấy cái hơi thở của mình. Đó là cách chị thấy là cơ bản và không tốn tiền. Nhưng mà cái chuyện mà để mà học quan sát hơi thở của mình, nó là một cái không dễ làm. Nghĩ là nó dễ nhưng mà nó không dễ làm. Cho nên là có thể là trên YouTube sẽ có rất là nhiều bài chia sẻ và có nhiều cái cách để hướng dẫn mình làm thế nào để mình biết cách để mình quan sát, hoặc là mình chọn một cái pháp thiền nào đó để mình luyện tập. Không cần phải làm nhiều, chị nghĩ rằng là giai đoạn đầu có thể dành từ 5 tới 10 phút mỗi buổi sáng để mình có thể tập cho mình một cái thói quen. Tức là để cơ thể em nhận biết được cơ thể em thì em phải tập cho nó có thói quen đó. Mình phải tập cho mình thói quen là biết quan sát lấy mình như thế nào. Rồi sau đó thì mình mới đi được nhiều hơn, đi được xa hơn. Thế còn cái cơ bản đầu tiên là cái hơi thở mình vẫn chưa làm. Vì lời biếng, hoặc là vì khó quá, hoặc là vì nghi ngờ gì đó. Thì rất khó. Hãy bắt đầu bằng hơi thở của mình trước. Nhận diện cái hơi thở của mình trước. Sau đó mình sẽ đi từng bước một, nâng dần lên. Mình sẽ nhận biết nhiều hơn về cơ thể của mình. Nhận biết nhiều hơn về những cái phản ứng bên trong cơ thể của mình, ví dụ như là những cái cơn căng cứng cơ, hay là những cái cơn tê bì cơ thể, hay là những cái cơn đau trong cơ thể, phải nhận diện nó. Bởi vì sao? Vì chỉ có một bạn khách hàng rất thú vị, đó là mỗi lần cơn đau nào đó xuất hiện trong cơ thể đằng đó thì dường như cơn đau đó được make up lên gấp đôi. Chị hiểu đó, vấn đề này nó đang xảy ra với bạn đó là vì sao? Vì thứ nhất, bạn ấy có những cái emotional trauma trước đây, tức là những cái tổn thương về tâm lý, cảm xúc trước đây. Bạn ấy rất là khó khăn trong cái việc thể hiện cảm xúc của mình. Đó là lý do vì sao mà mỗi lần cơn đau nó xuất hiện thì cơn đau bạn ấy cảm nhận lúc nào cũng sẽ gấp đôi cái thực tế nó xảy ra.
Nhưng mà mình không có thang đo làm sao mình biết cấp đôi.
Nó nằm ở cái chỗ rằng là mình check chứ, mình kiểm tra chứ. Ví dụ như là ok, em đặt cái tay em ở khu vực đó, chị thường dùng tay của chị. Chị check lại cái cơn đau ở đó như nào. Chị firm, chị dùng cái lực đi từ từ. Hỏi thử là cơn đau như nào. Chỉ cần repeat nó khoảng 1-2 lần thôi là em biết rồi mà. Thì em sẽ biết là bạn ấy, cảm xúc của bạn ấy như thế nào. Thì cái điều chị sẽ nói là ok, nếu như đau quằn quại nhất là số 10, vậy thì cơn đau này là số mấy? Thì bạn cứ xác định thôi, cứ bạn cứ nói ra cái cảm xúc của bạn ấy thôi. Nhưng chỉ cần lần thứ hai, tại vì thật sự nếu cơn đau nó đang là như vậy, và bởi vì cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, thì cho dù em có phơm lực cỡ nào đi chăng nữa thì cơn đau nó cũng sẽ như vậy. Hoặc là em có thể lặp đi lặp lại vài lần thì cơn đau nó cũng sẽ như vậy. Nhưng không, chỉ có một lần thứ hai, lần thứ ba là hết rồi. Hết đau xảy ra rồi, thì đâu phải là cơn đau. Đúng không? Thành thử đó là mình phải quan sát cái cảm xúc của khách hàng của mình. Mình quan sát lấy cái phản ứng cơ thể của họ. Tại vì nếu như mà một cái điểm nào đó đau mà em nhấn vào á, mà nó đau thật sự á, thì cảm xúc là gì? Co sẽ giật, cơ khu vực đó sẽ giật, nó sẽ co. Nhưng mà không, ở đây không. Em tưởng tượng nếu mà em đau tới 10 lần thì nó quằn quại tới cỡ nào, đúng không? Vậy chạm vô được không? Không, không hề. và khi chỉ cần ai đó chạm vào thôi là cơ thể của em tự lập tức sẽ co lại. Nhưng mà bạn này là không. Em hiểu chị.
Giống như là một cơn đau dã.
Dạ, là bởi vì cái vagusness của bạn ấy, cái vagus nerve của bạn ấy nó đang bị kích thích quá. Cho nên những cái tín hiệu điên về não của bạn ấy nó đang bị stimulate khá là nhiều. Nó đang bị kích thích khá là nhiều. Cho nên là đó là lý do vì sao mà bạn ấy có một đặc điểm là thở không tập thở được. Rất mất kiên nhẫn để tập thở. Và một yếu tố nữa là không thở không thiền được. Và một yếu tố nữa rằng là gì, luôn luôn thở bằng miệng, rất khó thở bằng mũi. Đó là tình trạng cơ thể của bạn. Thật ra là mình hiểu cái tình trạng đó, mình bắt đầu mình đi từ từ một. Ngoài cái chuyện rằng là sẽ phải làm dịu lại cái cơn đau cho bạn ấy để bạn ấy có một cái chất lượng sống nó tốt hơn, thì ngoài ra mình cần phải là re-educate cho bạn những cái thói quen hàng ngày để hỗ trợ cho câu chuyện này. Vì sao? Vì nếu mà chị làm tốt cái vấn đề là giải quyết cơn đau của bạn ấy rồi, nhưng mà cái thói quen này vẫn ở đó, thì cơn đau này sẽ quay trở lại. Thành thử ra là ngoài cái việc này, buộc phải nói cho bạn ấy biết hoặc là chia sẻ với bạn ấy biết được để bạn ấy nhận dạng ra cơ thể của bạn ấy. Và quay trở lại, lúc nào chị cũng yêu cầu làm ơn hãy thở cho chị mỗi ngày chừng đó phút. Cứ làm theo cái routine như vậy, thở. Và sau khi thấy là bạn có thể thở được tốt hơn rồi thì bắt đầu đó, ok, bây giờ em hãy quan sát, hãy tập cách quan sát lấy cơ thể của mình và thả lỏng nó đi. Tập cách là làm thế nào để gọi là let it go mọi cái căng thẳng trong cơ thể của mình, chứ không phải là nhấn nó vào sâu trong cơ thể của mình mà phải cho nó đi ra ngoài. Đó là từng bước một mình cần phải follow up khách hàng. Bởi vì đây, cái session của chị là session 1-1, cho nên là mỗi khách hàng nó đều là gọi là mang tính là phù hợp với khách hàng đó, điều kiện của khách hàng đó, chứ nó không có khách hàng nào giống khách hàng nào. Cái protocol của ATT nó là một, nhưng mà cái cách áp dụng nó vào trong từng khách hàng là hoàn toàn khác nhau, nó không giống nhau.
Nhưng mà chủ yếu mấy khách hàng đến với chị là vì họ đau hay là còn có những vấn đề nào khác?
Vì họ đau.
Là chủ yếu 99%.
99% dạ. Vì họ đau và cơn đau đó là cơn đau kinh niên. Cơn đau đã tồn tại rất nhiều năm. Các bạn ấy sẽ đến. Và với những khách hàng mà đã qua chị và giải quyết được vấn đề rồi á, thì họ đã ở nhà rồi và họ không cần đến gặp chị nữa rồi. Thì thỉnh thoảng sẽ có những cơn đau gọi là cơn đau cấp tính. Và lúc đó chị cần alo thôi. Ví dụ là một ngày là thỉnh thoảng sẽ có là Anna. Tối hôm qua tao ngủ và sáng nay tao dậy tao thấy rằng là tại sao cái lưng tao nó đau vậy. Sao mình còn phải lật lại những cái nốt mà mình đã nốt với khách hàng đó, coi là cái history của họ trước đây họ đã làm cái vấn đề gì. Và coi thử cơn đau nó có tương tự như vậy hay không. Vậy là ok, lại hướng dẫn họ.
Kiểu một công việc siêu thú vị. Mỗi ngày đều là một ngày mới.
Mỗi ngày đều là một ngày mới, đúng rồi, em nói đúng lắm.
Nhưng mà nếu mà mình không gặp lại khách hàng nữa có nghĩa là mình thành công.
Chính xác, mình thật sự mình cũng không muốn gặp lại khách hàng quá nhiều đâu. Thật sự như vậy. Ok, có thể đi học gặp họ, đi cà phê cuối tuần, đi ăn, đi uống với nhau thì ok, chứ còn chứ còn còn mà nói là theo cái những cái message như vậy mình không, thật sự không muốn.
Hôm trước mình có làm một khách hàng mà mình nói một chút về một cái điểm rất là thú vị, đó là cái vết sẹo ấy.
Ok. Cái vết sẹo là một cái rất rất thú vị và rất phức tạp để mà xử lý. Thì trong NKT luôn luôn những ai mà follow chị thì thường sẽ luôn luôn nghe cái câu là luôn luôn ưu tiên xử lý những cái dysfunction thuộc về vết sẹo. Tại vì khi mà một vết cắt xảy ra trong cơ thể của mình thì ngay lập tức não bộ của mình sẽ phân phối, gọi là điều phối toàn bộ, thay đổi toàn bộ cơ thể để tập trung vào bảo vệ cái chỗ vết cắt đó. Đầu tiên hết là gì, bảo vệ cho tránh việc chảy máu ra quá nhiều. Tại vì chảy máu rất nhiều, cơ thể của mình sẽ không còn ở đó nữa. Nó sẽ dần mất đi, đúng không nào, mất cái khả năng tỉnh táo của mình đi. Vậy thì đầu tiên của nó sẽ protect mọi thứ, yêu cầu mọi thứ tập trung vào khuôn mặt. Đầu tiên là phải tránh cho cái chuyện chảy máu quá nhiều ra. Và cái thứ hai nữa là gì, cái việc lành lại ở cái vết cắt ở những điểm đó. Em hãy tưởng tượng ha, mình hãy tưởng tượng cái bức tường của mình đang như thế này, cái cơ của mình đang như thế này, một cái khối. Bây giờ có một cái vết nứt ở giữa. Cái vết nứt này là cái vết cắt. Vậy thì bắt đầu là gì, chị thấy cái vết nứt này và chị thấy là ok, bức tường này không thể nào vững nếu cái vết nứt này càng ngày càng toát ra. Chị buộc phải đổ xi măng vào đây, chị trám nó lại, đúng không? Vậy thì khi chị đổ xi măng, chị trám vào đây thì cái vết xi măng đó với hai cái bức tường cũ, hai cái bên này, cái mặt tiếp xúc của nó còn nó có như cũ không? Không thể, đúng không? Thì tương tự như vậy, cái vết cắt xảy ra, toàn bộ máu khu vực này, các hồng cầu máu sẽ tập trung vào này, biêu lại thành một cái bức tường xi măng đó để chám nó lại, để chống cho cái chuyện là chảy máu ra ngoài, là cái đầu tiên. Và cái thứ hai, những cái vết xung quanh cái vết cắt này là những cái fascia, những cái mô, những cái xung quanh cái vết cắt này nó sẽ bắt đầu liền lại với nhau. Nhưng mà cái liền lại nó không thể nào cộng A liền với cộng A, cộng B liền với cộng B, mà nó sẽ đi loạn xạ với nhau. Và khi tưởng tượng rằng là mình hãy tưởng tượng rằng là cái quay trở lại cái bức tường, khi nó liền lại với nhau như vậy thì tất cả những cái điểm chạm và ngay vết cắt này nó không còn là cấu trúc cũ nữa, đúng chưa nào? Và ngay lập tức, đầu tiên là những cái nhóm cơ bị cắt trước nó sẽ mất đi cái chức năng của nó bình thường, và tùy theo cơ thể của từng người mà cái cơ ngay khu vực này có thể là underactive hoặc là overactive. Nhưng trước khi mình biết nó underactive hay overactive thì cái vết sẹo nó sẽ là ảnh hưởng trước. Thì cơ thể của mình sẽ tự động những cái khu vực ở khu vực này nó sẽ tự động overactive để nó bù cho khá là nhiều thứ xung quanh đó. Và đặc biệt tùy vào cái vị trí của vết sẹo nữa thì cái ảnh hưởng của nó trên cơ thể nó sẽ nhiều hay ít. Chị lấy ví dụ như những phụ nữ sinh mổ là có cái vết sẹo nó gọi là C-section. Thì cái C-section này, thứ nhất là tại vị trí đặc điểm ở vị trí khu vực đó là khu vực trung tâm của cơ thể, là cái điểm nối giữa thần kinh cũng như kinh lạc, kinh mạch trong cơ thể đi xuống, từ trên đi xuống và từ dưới đi lên. Tín hiệu từ trên đi xuống và từ dưới đi lên nó sẽ phải đi qua khu vực này. Và hãy tưởng tượng đi tới đây nó bị stop bởi vì nó có cái bức tường ở đây mà, nó có cái bức trám ở đây mà. Vậy thì nó sẽ chạy ở đâu đó. Nó chạy bằng một con đường nào đó, hoặc là nó nhảy qua, hoặc là nó chạy đường vòng, hoặc là nó đi theo cái kiểu rằng là mình có thể khách một cái cách giải thích là giống như rằng là cái đường xa lộ mà nó bị tai nạn ở đó, cái xong các xe được các xe còn lại nó được điều khiển đi theo cái hướng khác. Vậy thì các xe đã đi rồi thì nó sẽ không biết chỗ này khi nào đã được hình thành, vậy thì nó cứ liên tục đi hướng khác. Thay vì là đi từ trên đi xuống thì nó cứ tới đây bắt đầu sẽ có người nhảy qua, sẽ có người đi đường vòng. Vậy thì quay trở lại là với cái sự ảnh hưởng của vết sẹo như vậy, NGT nó sẽ giúp cho tìm được một cái là làm thế nào để biết cái chiều hướng nào. Tại vì mình sẽ có nhiều chiều hướng, ví dụ một vết cắt ở theo tư thế này nó sẽ có gì, hướng đi lên, hướng đi qua, đây là qua phải, đây là qua trái, hướng đi lên, hướng đi xuống, và hướng xéo đi lên bên này, hướng xéo đi xuống bên này, và hướng xéo đi lên bên này, hướng xuống đi xéo bên này. Tức là mình sẽ có 8 cái chiều khác nhau đối với cái fascia của cái vết sẹo đó. Và chúng ta cần phải test với cái nhóm cơ tương ứng. Thường thì trong một cái section của chị á, thì với những bạn mà có cái C-section đó thì thường nhóm cơ bụng là nhóm cơ sẽ underactive. Do đó mình sẽ cần tìm là cái chiều nào của vết sẹo có thể kích thích được cái chức năng của cái nhóm cơ đó lên, thì mình sẽ vòng sẽ giải phóng vết sẹo theo chiều đó, để sau đó mình mới có thể training được. Bởi vì sao? Vì đối với những bạn mà có cái vết sẹo rồi, cho dù bạn tập kiểu nào đi chăng nữa thì nó vẫn không work được vào trong cái cơ mà bạn mong muốn. Bởi vì mỗi lần cái cơ đó hoạt động thì cái vết sẹo nó sẽ bù vào. Tất cả mọi cái kích thích ở vết sẹo thì sẽ bù vào. Cho nên rằng là sẽ có những cái tình huống là gì? Những bạn sau khi giải phóng vết sẹo xong, cơ thể của bạn hoàn toàn thay đổi. Là bởi vì não bộ của bạn ấy đang phải thích nghi một cái thông tin mới, là cái lâu nay cái chỗ này nó đang phải bù cho những chỗ khác nè, nhưng mà nó đang giải phóng nó rồi, nó đang được làm mềm nó rồi, được giải phóng nó rồi. Vậy thì chuyện gì xảy ra sau đó? Vậy thì ngay lập tức sau khi mà mình giải phóng vết sẹo này và mình đi về luyện tập cái cơ đó, thì đây là một cặp tín hiệu, những cái tín hiệu truyền lên cho não biết là sau khi giải phóng cái này xong thì cái bạn này cần phải được kích hoạt. Thì nó sẽ hiểu là lúc này nó sẽ hiểu là làm thế nào để kích hoạt cái cơ đó. Thì đó là cách mà cái vết sẹo đang vận hành trong cơ thể. Do đó là bất kỳ một vết sẹo cắt nào, bất kỳ một vết sẹo nào, có thể là vết sẹo xương, không phải vết sẹo cơ. Có thể là vết sẹo xương có nghĩa là gì? Có nghĩa là em bị gãy xương. Thì cái đầu tiên hãy để ý nè, ví dụ với những người bị gãy xương, hãy nắng, sờ nắng xung quanh cái khu vực gãy xong, chắc chắn các nhóm cơ khu vực đó rất, nó gọi là cái từ chuyên môn tự nhiên dùng hai từ đó là high tone. High tone tức là nó bự lên và nó cứng lại một cách bất thường ở khu vực ngay cái khu vực bị gãy. Vậy thì tương tự như vậy, mình cũng sẽ phải tìm kiếm ra được cái chiều nào nó đang ảnh hưởng đến cái nhóm cơ nào, và mình cần phải cân bằng với nó bằng cách là giải phóng ra và kích hoạt nó lên.
Đó là sự em thấy đó là một cái kiến thức mà giống như là còn thiếu trong trong cái việc, nếu mà chị Thảo giả sử trước đó chị Thảo dạy yoga bầu đi, em chắc chắn rằng là không có nhiều bên đề cập về cái ảnh hưởng của vết sẹo lên cái vận động của một người phụ nữ, đúng không?
Chính xác.
Thì nếu mà mình không giải quyết cái vấn đề đó mà mình cứ tiếp tục tập á, thì có thể là nếu mà người nào mà tập với cái thời gian đủ lâu kiên trì thì họ cũng cảm thấy được cái cơ thể của họ khỏe lên.
Đúng.
Nhưng mà chắc chắn nó sẽ thiếu một cái gì đó ở trong cái vận động.
Chính xác. Tức là cơ thể của mình nó sẽ rất quan trọng là em cứ vận động thì cơ thể của em sẽ vận hành phù hợp với vận động đó. Vì não bộ duy nhất nó não bộ của mình nó có một nhiệm vụ duy nhất đó là gì? Đáp ứng được mọi nhu cầu của em và protect và bảo vệ được em. Đó là cái nhiệm vụ của não, và nó sẽ buộc phải vận dùng hết tất cả mọi thứ mà nó có thể quản lý được theo cái tín hiệu mà nó đang có để nó đáp ứng được cái chuyện động đó. Do đó nên là em cứ vận động, em vẫn vận động thì nó vẫn đáp ứng được cái vận động đó. Tuy nhiên cái dysfunction vẫn nằm ở đó cho tới khi nó không thể nào chịu được nữa, tức là cho tới khi cái dysfunction được tạo ra để đáp ứng theo cái tình trạng mới nó không thể nào chịu được nữa thì cơn đau nó xuất hiện mà thôi, để nó báo cho mình biết rằng là nó hết ngưỡng chịu đựng rồi thôi. Thôi
nên là khi mà chứng kiến cái session của chị Thảo với lại cái bạn có ba người con đã sinh ba lần thì em tự nhiên em thấy sợ những vết sẹo. Đôi khi mình đi đứng không có cẩn thận hoặc là mình té xe xong rồi mình có bị đau bị thương ở một chỗ nào đó, mình cứ nghĩ là qua thời gian nó sẽ lành, và thật sự nó lành thật. Nhưng mà những cái vấn đề nó cứ tiềm ẩn và nó ở đó,
chính xác,
không có biết được.
Cho nên là giải sẽ chốt một cái mà chị có nghĩ rằng là em sẽ có thể quan sát được đó nè. Một lần nào đó em bị lật cổ chân, sau em có thể đi ngắn chỉnh cổ chân rồi sau đó em cảm thấy nó lành. Ví dụ như là chân phải, thì sau đó em sẽ cảm thấy ủa tại sao cái chân phải của mình có hay bị lật. À là bởi vì nó là như vậy. Bởi vì rằng là khi một lần nó bị lật cổ chân đó và em sẽ đã có những cái dysfunction đã xảy ra ở khu vực đó, em không xử lý nó. Em chỉ nhìn thấy là em vẫn bước đi được, cơn đau nó không có ở đó và cái vết thương nó đã lành. Nhưng mà thật ra không phải. Ngay cái thời điểm mà em bị lật cổ chân đó, não bộ của em đã hình thành rất nhiều dysfunction rồi. Cho nên là nhiệm vụ là chúng ta cần phải hiểu cái đặc điểm của cái việc lật đó, lật sấp hay lật ngửa. Rồi cái cấu trúc của cái xương khu vực đó như thế nào, dây chằng bao xung quanh cái xương nó như thế nào, và chúng ta cần phải cân bằng các nhóm cơ thực hiện cái chức năng của cái chuyển động của cái đôi chân của em như thế nào. Thì may ra thì lúc đó thì mình mới có thể hạn chế được, chứ không là lật hàng.
Biết nhiều sợ nhiều.
Dạ, có thể là biết nhiều sợ nhiều. Mặc dù chị làm NKT và chị sẽ ưu tiên giai đoạn này, chị sẽ ưu tiên về NKT nhiều hơn, nhưng sẽ có một sự thật là gì? Sự thật là NKT nó không đáp ứng hết tất cả mọi trường hợp. Sẽ có những trường hợp cần với những biện pháp khác nữa, những cái phương pháp khác nữa. Thành thử đang là quay trở lại cốt lõi của vấn đề là gì, những cái basic mình có để mình biết NKT nó đang phục vụ được cái gì và nó đang không phục vụ được cái gì.
Giống như ở một giai đoạn thì tự nhiên mình thấy cái phương pháp đó nó đang work với mình và work với những khách hàng của mình. Nhưng mà sau đó mình sẽ lại đặt câu hỏi hoặc là mình gặp những cái vấn đề nào đó mình không có giải quyết được.
Chính xác.
Như em giải thích thì em thấy rất là hay. Nhưng mà em cũng như chị kiểu vậy, cũng hơi cầu toàn mà hơi kiểu hay thích hỏi á. Nên có những khách hàng họ tập bình thường, họ tập ok rồi thì không sao. Nhưng mà gặp những khách hàng họ có những cái vấn đề như vậy, mình rất là tức. Tại vì mình không có biết là cái nguyên nhân sâu xa là như thế nào, là cái gì. Là mình không có những cái cơ sở để mà mình dựa trên nó mình xây dựng những bài tập đó. Thì mình lại phải đi tìm những cái mảnh ghép khác để mình ghép vô cái bức tranh đó. Em thấy hay một cái là bây giờ mọi người giống như là mọi người chỉ đang nói tới những cái vấn đề ở bên ngoài thôi, là tập một cái tư thế như thế nào, đi học gym thì phải đi tập gym thì squat như thế nào, hoặc là tăng cân giảm cân, là chế độ dinh dưỡng, tất nhiên là những thứ đó nó cũng quan trọng. Nhưng mà bây giờ nó đang có một cái xu hướng mới là mọi người bắt đầu nói về những cái thứ sâu hơn về cơ nè, về xương nè, sau đó nói cơ xương xong rồi nói tới mạc. Nói tới mạc xong thì bây giờ có những cái người người ta nghiên cứu về những cái hình mẫu về thần kinh nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của mình như thế nào, đúng không? Và NKT cũng là một trong những phương pháp mà nó khá là nó combine, có nghĩa là nó
kết hợp
được rất là nhiều những cái mới đó. Nhưng mà em thấy ở như ở Việt Nam á thì sẽ khá là khó khăn cho mình, nhất là trong cái thời gian đầu và ngay cái thời điểm hiện tại, giống như là một cái thời điểm chuyển giao, mọi người bắt đầu mọi người có cái sự quan tâm hơn. Nhưng mà những người có thể nhìn thấy được những cái lợi ích đó và có khả năng chi trả về thời gian, về tiền bạc, và có đủ cái nhận thức để mà họ hiểu được là khá là ít. Thì không biết là hồi trước tới giờ chị Thảo làm thì gặp những khó khăn gì, và chị nhìn thấy cái tương lai ở trong thị trường Việt Nam nó sẽ như thế nào?
Cái khó khăn đầu tiên đó là chính là cái tư duy của người Việt Nam mình đã có một cái thói quen đấy. Cái thói quen là cứ đau là sẽ đau ở đâu sẽ bấm ở đó, hoặc đau ở đâu sẽ chích ở đó đã. Thì cho con đau nó thoải mái. Nhưng mà cái đó chỉ là cái ngọn của vấn đề thôi. Mình quên mất, hoặc là mình không được biết đến cái vấn đề rằng là cơn đau nó xuất hiện bởi vì nó có một loạt những cái gì nó xảy ra phía trước đó thì cơn đau nó mới xuất hiện thôi. Thì cho nên cái khó của chị, thực sự rất là khó của chị từ năm 2019-2020 cho tới thời điểm này luôn. Thì cái khó khăn đó là gì? Cái sự chị rất khó thuyết phục khách hàng là người Việt Nam. Có thể là bởi vì những cái kiến thức mà chị đang nói với em đó, tức là trong một session chị vừa làm nhưng mà chị cũng vừa chia sẻ với khách của mình về những cái để cho họ hiểu vì sao nó ra cái chuyện này. Thì dường như khách Việt Nam của mình rất ít người giống như là người ta ít người chấp nhận theo cái góc nhìn này. Cho nên là dường như khách Việt Nam trong giai đoạn từ 2019 tới 2018, 2019, 2020 hay tới 21 luôn, thì thường mọi người chỉ đến với nhiệm một lần duy nhất, giống như cái kiểu rằng là đến để biết con nhỏ này làm gì thôi, và sau đó là không theo, bởi vì cái này nó mang tính lâu dài. Chị không làm được cái ngọn, chị không muốn focus, chỉ focus vào cái ngọn, mà chị muốn tìm lấy cái gốc của vấn đề cơ. Nhưng mà để tìm ra được cái gốc của vấn đề nó cần tốn thời gian, và thực ra cái đó là cái đầu tiên mà là khó khăn trước. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là chị thứ nhất cần là mỗi ngày ngày càng có nhiều người Việt Nam mình bắt đầu đi tìm kiếm. Bởi vì giống như là những khách hàng cho tới thời điểm của chị có một cái kinh nghiệm là gì? Họ đã đi tìm, họ đã trải nghiệm rất là nhiều phương pháp rồi. Và dường như nó chỉ giải quyết được cái gốc của vấn đề thôi. Vì khi sau cái session đó họ sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng khi họ về back trở lại với cuộc sống hàng ngày thì cái đó nó sẽ vẫn lại trở lại. Thành tựu đang rằng là chị nghĩ vẫn có tiềm năng. Và vì thế giới người ta đã đi rất nhiều rồi. Những nước khác thậm chí gần mình như Singapore hoặc là Đài Loan, những cái phương pháp tiếp cận như thế này á, về gọi là vật lý trị liệu cũng không hẳn, nhưng mà về vấn đề là vận động phục hồi, vận động á, thì họ đã phát triển rất là nhiều. Và họ ở những nơi đó, những cái khóa học, rất nhiều khóa học khác nhau ở đó, họ rất phát triển. Nhưng mà Việt Nam mình thì dường như chị đã không thấy nhiều. Bởi vì khi mà chị mới học NKT về và chị tìm kiếm những cái thông tin, những cái khóa học liên quan ở Việt Nam thì dường như không tìm thấy được khóa học nào hết. Rồi là chị bắt buộc phải đi tìm và đi học ở những nước khác. Nên là tiềm năng là chị nghĩ là có, bởi vì thế hệ trẻ khi họ lớn lên họ tiếp nhận được nhiều cái kiến thức khác nhau và cái lối sống khác nhau, họ đi được nhiều nơi khác nhau, cho nên là cái tư duy của họ sẽ khác. Và khi tư duy khác thì chị nghĩ là những người làm nghề á, với những cái tư duy mới á, sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận một vấn đề, đó là gì? Cơ thể của mình đang vận hành như thế này, chẳng qua là do lâu nay mình không tiếp cận nó theo cái góc nhìn đó thôi, chứ còn nó vẫn đang vận hành như vậy mà. Thành thử đang là khi mà mình đẩy cái góc nhìn của mình sang một cái góc nhìn mới, nó hoàn chỉnh hơn, giống như nó tổng thể hơn á, thì chị nghĩ cơ hội nó sẽ nhiều hơn. Nó sẽ nhiều hơn.
Em thấy thật ra NKT, nhất là chị Thảo khi mà đem NKT về Việt Nam, nó giống là một cái sự tồn tại nó khá là độc đáo. Nó thêm vào một cái bức tranh tổng thể mà có rất là nhiều những người đang làm những cái phương pháp khác nhau để hướng đến cùng một mục tiêu chung là làm sao để cho mọi người cảm thấy tốt hơn, thấy khỏe hơn,
chính xác hơn.
Thì hôm nay là mọi người đã được làm quen, mọi người biết đến, có thể như một số người làm về trị liệu cũng đã bắt đầu chú ý tới những cái gì mà chị Thảo đang làm, những cái gì mà chị Thảo đang chia sẻ. Nhưng mà mình hy vọng qua cái buổi chia sẻ hôm nay thì mọi người sẽ có một cái nhìn nó sâu hơn và nó tổng thể hơn về một cái phương pháp rất là mới mà theo mình nó cũng sẽ là một cái lựa chọn khác nếu mà mọi người đã tìm đến rất là nhiều những cái phương pháp khác nhau rồi. Ví dụ như bây giờ đi massage thì massage xong cũng không biết làm sao đúng không? Đi tập yoga thì lỡ có những cái dysfunction thì cũng không biết giải quyết làm sao. Rồi physio thì có những cái bên họ thực hành physio, nhưng mà cảm giác mỗi người khi mà đến physio hay là đến bác sĩ thì họ sợ cái cảm giác mà đến bệnh viện và họ sợ cái cảm giác là cứ đi liên tục như vậy mà không giải quyết được vấn đề. Thì có thể là mình tìm đến cái phương pháp này vì nó sẽ tác động trực tiếp tới một cái thứ mà nó đang diễn ra hàng ngày, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây ở trong cơ thể của mình, cái cách mà mình vận động như thế nào, cách những thành tố nhỏ ở trong cơ thể của mình phối hợp với nhau như thế nào để hướng đến một mục tiêu chung là làm sao cho cái cơ thể này được vận hành một cách tốt nhất, cách hiệu quả nhất. Thì rất là cảm ơn chị Thảo đã dành thời gian chia sẻ hôm nay. Và nếu mà bạn nào mà hứng thú với những cái thông tin chị Thảo chia sẻ hoặc là muốn tìm hiểu thêm những cái khóa học của chị Thảo thì có thể tìm đến
có thể liên hệ với, hiện tại thì chị đang chuẩn bị launching một cái web thì hy vọng là lúc đó thì mọi người sẽ có một cái nơi để mọi người chính xác, mọi người tham khảo nhiều thông tin hơn. Hiện tại bây giờ thì có thể connect với mình qua email hoặc là qua Facebook.
Email gì, Facebook gì?
Ok, giờ có thể highlight trên subtitle được không?
Mình sẽ thêm vào trong cái thông tin, cái description của cái video này. Là podcast này là mọi người có cứ check ở trên bio của Trang.
Cảm ơn Trang.
Và thêm một cái thông tin nữa là chị Thảo sắp nếu mà kịp thì cái podcast này sẽ launch trước cái thời điểm chị phải mở khóa về thở.
Thứ bảy tuần này, ngày 2 tháng 7, thì chị sẽ có một cái khóa về giải phóng hơi thở. Trong khóa này thì chị hy vọng là sẽ cung cấp được cho mọi người, những người mà đang làm về trị liệu, một cái góc nhìn về cái mối liên hệ giữa hơi thở với lại những cái vấn đề về thể lý của một người như thế nào. Và ở trong này thì mình sẽ có hướng dẫn mọi người về cách, một cái cách test để biết được là cái cơ liên sườn của người đó đang vận hành như thế nào để giúp cho những cái hơi thở của những người chưa vận hành được cái khung sườn nó tốt hơn. Và cái thứ hai nữa rằng là hai cái kỹ thuật thở là 360 độ và 90-90, và những cái kỹ thuật mà cơ bản cũng như là những kỹ thuật mà chị dùng rất nhiều trong cái việc là phục hồi cho khách hàng của mình. Thì hy vọng rằng sẽ có bạn tham gia cùng với Anna trong lớp này.
Thật ra lúc đầu nghe thông tin thì mình cũng có kiến thức về chắc là cũng không cần đâu, nhưng mà chắc là nhiều bạn như mình sẽ rất là hứng thú.
Năm ngoái khóa này đã mở được năm ngoái trong mùa dịch đó. Thì chị có tại vì là lần đầu tiên cho nên là chị có hai bạn, một bạn là bác sĩ học cổ truyền và một bạn là massage therapist. Thì sau cái khóa đó xong thì các bạn cũng có chia sẻ rằng các bạn cảm thấy là thú vị về những cái kiến thức mà các bạn được chia sẻ, bởi vì rằng là dường như là những kiến thức đó là những kiến thức bạn không aware trước. Thì có thể là đâu đó Trang đã biết những kiến thức, ví dụ cơ hoành làm sao này kia, nhưng mà có thể Trang là chưa có được một cái góc nhìn mối liên hệ giữa cái vận hành của nó như thế nào, và chúng ta cần phải nhìn nó như thế nào.
Em nghĩ là cái quan trọng nhất là cái sự hệ thống. Có thể là mọi người biết thông tin nó bị rải rác, biết cái này biết cái kia, nhưng mà để đưa nó thành một cái chương trình mà mình có một cái nhìn toàn diện hơn thì nó sẽ là một cái kiến thức rất là hữu ích, nhất là đối với những bạn mình biết là ở trong cái podcast này đối tượng chủ yếu là những bạn giáo viên yoga hoặc là những bạn đã quan tâm rất là nhiều tới cách mà cơ thể mình vận hành. Mấy bạn có thể đăng ký tham gia cùng với chị Anna Thảo, chắc là mình sau này mình cũng đăng ký có được giá không? Hy vọng được giá. Ok. Nhưng mà cảm ơn chị Thảo rất là nhiều.
Cảm ơn Trang.
Hy vọng sẽ được gặp chị Thảo ở trong một buổi khác mình chia sẻ về một cái chủ đề khác.
Dạ. Cảm ơn Trang rất nhiều.
Ok, xin chào các bạn.